Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Mai Vân, Thanh Hà và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 6 tháng 10, 2013. Facebook qua mặt báo chí nhà nước Việt Nam trong việc đưa tin về sự kiện tướng Giáp qua đời. Chủ tịch Trung Quốc tiếp cựu lãnh đạo Đài Loan bên thượng đỉnh APEC. Hơn 40 người bị bắt tại Miến Điện sau các vụ bạo động tôn giáo. Biệt kích Mỹ bắt sống một lãnh đạo Al-Qaeda trong hai chiến dịch tại Somalia và Libya. Mục mỗi ngày một sự kiện, giáo chủ Iran phê phán Tổng thống Rouhani về chuyến công du New York. Gái giải sầu Hungary phục vụ quân đội Liên Xô trong Thế chiến II, một đề tài cấm kỵ, tường trình của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Kính thưa quý vị, liên quan đến sự kiện tướng Giáp qua đời, trong bản tin ngày hôm nay đánh đi từ Hà Nội, hãng tin Pháp AFP đã tìm hiểu lý do vì sao báo chí chính thức tại Việt Nam lại loan tin quá chậm về cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp so với mạng Internet, đặc biệt là Facebook. Câu trả lời mà AFP tìm được là đa số nhà báo Việt Nam đã bị buộc phải im lặng trong lúc thông tin được loan truyền rộng rãi trên Internet.
Theo ghi nhận của AFP, những lời ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tràn ngập không gian mạng ngay sau khi có tin ông qua đời tại Bệnh viện 102 vào hôm 4 tháng 10. Thế nhưng, các phóng viên của các phương tiện truyền thông nhà nước lớn nhất ở Việt Nam lại không được quyền in ấn bất cứ điều gì về sự kiện cực kỳ trọng đại đó. Phát biểu với hãng AFP, một biên tập viên tại một cơ quan thông tấn nhà nước hàng đầu ở Việt Nam đã không tránh khỏi bất mãn. Đó là một điều quả thực là ngu xuẩn, nhưng chúng tôi không thể làm được những gì mà chúng tôi muốn, có những thủ tục mà chúng tôi phải tuân theo. Nhân vật này cho biết thêm là các cơ quan báo chí phải chờ có thông báo chính thức, điều mà mãi đến hôm sau, thứ Bảy, mùng 5 tháng 10 mới được thực hiện. Theo hãng AFP, một khoảng thời gian chậm trễ giữa cái chết của một nhân vật chính trị hàng đầu và bản thông báo chính thức về sự kiện đó là chuẩn mực thường thấy tại Việt Nam. Thế nhưng hiện nay, với các tiến bộ về công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông xã hội đang ngày càng nhanh chóng, lấp đầy khoảng trống mà các phương tiện truyền thông nhà nước bỏ ngỏ. Về sự kiện tướng Giáp qua đời, chủ nhân một quán cà phê tại Hà Nội đã cho hãng AFP biết là ông đã biết tin về cái chết của tướng Giáp nhờ mạng Internet. Theo hãng AFP, những lời ca tụng tướng Giáp đã tràn ngập Internet ngay sau khi những người dùng mạng thông tin biết được tin, và đặc biệt trên mạng xã hội Facebook, vốn nhiều khi bị chặn, nhưng lại rất được ưa chuộng ở Việt Nam.
Một nhà yêu nước và một chiến binh vĩ đại của Việt Nam, một nhân vật phi thường, đây là những lời ca ngợi của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời tại Hà Nội. Trong một bản thông cáo đặc biệt đề ngày hôm qua, 24 tiếng đồng hồ sau khi thông tin về cái chết của tướng Giáp được đưa ra, Ngoại trưởng Pháp ngỏ lời chia buồn với gia đình tướng Giáp và toàn thể nhân dân Việt Nam.
Ngoại trưởng Fabius nhấn mạnh ông đã xúc động khi hay tin tướng Giáp từ trần. Tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà yêu nước lớn được cả dân tộc kính yêu qua vai trò nổi bật và sáng lập của ông trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước. Từ trong nguyên văn, Ngoại trưởng Pháp nói thêm là vào lúc mà Pháp và Việt Nam đã trở thành những đối tác chiến lược, thì xin trích, tôi xin nghiêng mình trước một nhân vật phi thường và gửi đến gia đình tướng Giáp cùng dân tộc Việt Nam những lời chia buồn sâu sắc. Ngoại trưởng Laurent Fabius cũng nhắc lại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng rất gắn bó với văn hóa của Pháp, sinh thời ông là một người sử dụng rất thông thạo tiếng Pháp. Bản tin của AFP nhắc lại tướng Giáp là một vị anh hùng quân đội trong cuộc chiến giành độc lập cho Việt Nam, và ông được xem là một trong những nhà chiến lược quân sự quan trọng nhất trong lịch sử. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy nhiều trận đánh lớn trong các cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, thế nhưng nổi bật nhất là trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Thắng lợi đó của quân đội Việt Nam là nền móng cho một đất nước Việt Nam độc lập và khép lại thời kỳ đô hộ của Pháp ở Đông Dương.
Vẫn tại Việt Nam, một giờ sáng nay, hai blogger Bùi Tuấn Lâm và Trần Hoài Bảo bị Công an Việt Nam câu lưu tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi theo học một khóa học về xã hội dân sự tại Philippines trở về. Cũng trong nhóm dự học về xã hội dân sự này, còn có anh Châu Văn Thi bị tạm giữ từ hôm trước. Chiều nay, cả ba người đã được thả sau khi rất nhiều bạn bè và người thân tập hợp trước sân bay để đòi trả tự do cho họ. Về vụ câu lưu này, blogger Châu Văn Thi cho biết.
Tôi bị công an điều tra của Bộ Công an câu lưu hơn 36 tiếng đồng hồ ở đồn công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Trước lúc mà họ bắt tôi, họ nói là kiểm tra về vấn đề xuất nhập cảnh của tôi. Nghi có vấn đề là xâm phạm an ninh quốc gia nên họ yêu cầu là làm việc. Và họ hỏi chủ yếu xoay quanh cái vấn đề là khóa học tôi ở bên Philippines, học những gì, có những ai học khóa học đó, rồi giảng viên dạy nghề lai và cái tổ chức nào tài trợ để cho đi học. Thì tôi được trả lời, thì giống như là sự hiểu biết của tôi thì có học do cái tổ chức Accentric tài trợ cho đi học. Rồi họ có nói là đứng sau tổ chức Accentric là tổ chức Voice của Trịnh Hội, và họ nói Trịnh Hội là người của bên Việt Tân, và tôi có dính dáng Việt Tân nên họ cần làm rõ này kia. Thì họ rất sợ khi mà mình nói về vấn đề soi nhân sự, họ sợ là về việc xây dựng soi nhân sự sẽ khiến dân trở nên bất công nhân sự và trở nên là bất hợp tác với nhà nước và có thể tiến tới lật đổ chế độ. Họ luôn là nói cái vấn đề soi nhân sự giống như là một chiêu bài diễn tiến hòa bình cách thế lực thù địch. Họ còn cho rằng cái tổ chức ngân hàng phát triển châu Á ADB, ASEAN Development Bank là một cái thế lực thù địch, và những cái tài liệu mà ADB đã cung cấp chúng tôi đều là những tài liệu phản động. Họ đã tù trong 36 tiếng đồng hồ khi mà bị giam giữ trái phép, thì ban đầu họ tấn công về mặt tinh thần, và sau đó họ đe dọa sẽ bắt bỏ tù tôi, rồi sau cùng là họ tiến tới họ tấn công và đánh vào mặt tôi một cái. Thì sau đó là tôi phản đối, tôi không làm việc với người này nữa. Cuối cùng họ trả tự do, một phần là do ở ngoài gia đình, bạn bè, anh em biểu tình ở bên ngoài để mà gây stress.
Liên quan đến quan hệ Trung Quốc-Đài Loan, AFP cho biết một ngày trước khi thượng đỉnh APEC chính thức khai mạc tại Indonesia ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp cựu Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Vạn Trường. Đây là dấu hiệu mới cho thấy quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc đang ấm lên.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Vạn Trường đã thân mật bắt tay nhau trước ống kính của các phóng viên quốc tế kể từ sau khi kết thúc cuộc nội chiến vào năm 1949, mãi đến năm 2008 thì lãnh đạo cao cấp của Đài Loan và Trung Quốc lần đầu tiên mới trực tiếp bắt tay nhau. Phát biểu trước báo chí, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh mong muốn đôi bên tìm ra một giải pháp chính trị tránh để hiềm khích giữa Trung Quốc với Đài Loan kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trung Quốc sẵn sàng đón tiếp các quan chức cao cấp của Đài Loan tại Bắc Kinh. Về phần mình thì cựu Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Vạn Trường cho hay trong cuộc họp khoảng 30 phút với ông Tập Cận Bình, đôi bên chủ yếu đề cập đến các hồ sơ kinh tế và thương mại. Cựu lãnh đạo Đài Loan là đặc sứ của Tổng thống Mã Anh Cửu gửi sang Indonesia dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC. Tổng thống Mã Anh Cửu từ khi lên cầm quyền luôn bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế với Trung Quốc, thế nhưng ông vẫn tỏ ra thận trọng trước khả năng xích lại gần Bắc Kinh về phương diện chính trị. Tuy nhiên theo các nhà quan sát thì quan hệ song phương đang dường như có một số tiến triển. Tại cuộc họp APEC ở Bali lần này, một quan chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Đài Loan đặc trách về quan hệ với Hoa Lục là ông Vương Túc Kỳ đã có một cuộc họp riêng với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc còn ngỏ lời mời đồng sự Đài Loan viếng thăm Bắc Kinh vào một thời điểm thuận lợi từ Trung Nguyên Văn. Giới quan sát đánh giá đây là một cột mốc quan trọng trong chính sách của Đài Bắc đối với Bắc Kinh, thậm chí có người còn cho rằng cuộc gặp gỡ giữa hai ông Vương Túc Kỳ và Trương Chí Quân là bước đầu để tiến đến việc bình thường hóa quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Tổng thống Mã Anh Cửu không đến Bali dự thượng đỉnh APEC do sự hiện diện của lãnh đạo Đài Loan luôn bị Trung Quốc chống đối, thế nhưng ông đã cử cựu Phó Tổng thống Tiêu Vạn Trường đại diện cho chính quyền Đài Bắc. Trong những năm gần đây, Đài Loan đã trở thành một trong những nhà đầu tư quan trọng của Trung Quốc.
Tại Đông Nam Á, theo nguồn tin báo chí Miến Điện ngày hôm nay, đã có 44 người bị bắt sau các vụ bạo động vừa xảy ra trong tuần giữa người Hồi giáo và Phật giáo tại bang Rakhine, miền Tây nước này. Vụ bạo động mới này đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.
Theo nhật báo chính phủ, tờ New Light of Myanmar, trong số những người bị bắt có hai phụ nữ. Họ đang bị thẩm vấn vì các sự cố ở một làng gần thành phố Thanh Quê, miền Tây Miến Điện. 114 ngôi nhà tại đây 3 cơ sở tôn giáo, 1 kho xăng đã bị đốt cháy, 5 người chết, 482 người không nhà ở. Theo lời AFP, một lãnh đạo cảnh sát còn nêu lên trường hợp một nạn nhân thứ 6 bị chết vì đứng tim. Nguồn tin này cho biết là tình hình hôm nay đã lắng dịu, nhưng lực lượng an ninh vẫn đề cao cảnh giác. Sự vụ được châm ngòi từ thứ 6 tuần trước, sau một vụ cãi cọ bình thường giữa một người theo đạo Phật sắc tộc Hakim và một người Hồi giáo thuộc dân tộc Karman. Đây là hai cộng đồng thiểu số được công nhận tại Miến Điện. Đến thứ 3 vừa qua, thì hàng trăm người Phật giáo đã xuống đường, gây ra bạo động và phóng hỏa đốt nhà. Theo cảnh sát, thì có đến 800 người tham gia vụ bạo động. Ngày thứ 5 vừa qua, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen đã gặp gỡ giới lãnh đạo Phật giáo và Hồi giáo, hầu làm dịu tình hình ở bang Hakim. Xung đột giữa hai cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo ở bang này đã gây ra nhiều thảm kịch. Năm ngoái, 2012, thì đã có hơn 200 người chết, 140.000 người bị di dời, đa số là người Hồi giáo, đặc biệt là người sắc tộc Hakim, hiện vẫn còn sống trong các trại tị nạn. Năm nay, vòng xoáy bạo động đã lan sang các vùng khác, nhắm vào cộng đồng Hồi giáo nói chung. Từ đầu năm đến nay, thì đã có hàng chục người chết trong các sự cố.
Liên quan đến nước láng giềng Thái Lan, theo AFP, hôm qua 6 người bị bắn chết, trong đó có 2 cảnh sát, trong một chiến dịch phối hợp giữa quân đội, cảnh sát và lực lượng bắn quân sự tiến hành ở một làng tại miền nam nước này, diễn ra sau khi một vụ tấn công của lực lượng Hồi giáo nổi dậy vào hôm thứ Sáu.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, một phát ngôn viên quân đội Thái Lan, đại tá Pramote Pomin, cho biết là số người trên bị thiệt mạng do một cuộc đọ súng dài và ác liệt giữa hai bên. Người chết trong phe nổi dậy đều nằm trong danh sách những phần tử bị truy nã. Quân đội còn bắt giữ gần 10 người. Về phía lực lượng chính phủ, ngay từ hôm thứ Sáu, thì đã có 5 cảnh sát bị hạ sát, trong lúc đến tiếp viện cho phe mình tại ngôi làng bị tấn công ở Lahachiwat. Tình hình nổi dậy ở miền Nam Thái Lan đã làm ít nhất 5.700 người chết từ năm 2004. Nạn nhân không chỉ là người Phật giáo, mà cả người Hồi giáo, ở trong một vùng mà cho đến đầu thế kỷ 20 còn thuộc Malaysia. Cộng đồng người gốc Mã Lai, theo đạo Hồi, rất đông đảo tại vùng này. Phe nổi dậy Hồi giáo chống tình trạng bị họ xem là kỳ thị, phân biệt đối xử với cộng đồng theo đạo Hồi này, trong một nước Thái Lan Phật giáo.
Nhìn sang châu Phi, lực lượng đặc biệt Mỹ vào ngày hôm qua đã tiến hành song song 2 cuộc đột kích nhắm vào các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Libya và Somalia, 2 tuần sau vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Kenya. Chiến dịch tại Somalia nhằm loại bỏ một lãnh đạo quan trọng của tổ chức Al-Shabaab, còn vụ đột kích vào Libya cho phép bắt giữ Abu Anas al-Libi, một nhân vật hàng đầu của Al-Qaeda, bị tình nghi là can dự vào các cuộc tấn công chống lại các đại sứ quán Mỹ tại Nairobi và Dar es Salaam vào năm 1998. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Porte tường trình.
Trước hết là chiến dịch do lực lượng biệt kích hải quân nổi tiếng Navy SEALs tiến hành tại vùng Barawe ở miền nam Somalia, cách thủ đô Mogadishu 180 km. Ngay vào sáng sớm, toán biệt kích Mỹ từ ngoài biển, được trực thăng yểm trợ, đã đột kích vào một ngôi biệt thự. Cuộc chặn súng diễn ra hơn 1 tiếng đồng hồ. Mục tiêu của lực lượng biệt kích Mỹ là một lãnh đạo của nhóm Hồi giáo võ trang Al-Shabaab. Tuy nhiên, biệt kích Mỹ đã phải rút lui nhanh chóng, nên không thể xác nhận là liệu đối tượng cuộc tấn công đã bị giết chết hay không. Một quan chức Mỹ xác nhận với nhật báo New York Times rằng, cuộc tấn công lên kế hoạch cách này 1.5 tuần, liên quan đến vụ tấn công vào trung tâm thương mại Westgate ở Nairobi. Theo các chuyên gia, là chiến dịch tấn công quy mô đầu tiên từ 4 năm nay, cuộc đột kích vào Somalia hôm qua cho thấy là Mỹ hiện rất coi trọng mối đe dọa của lực lượng Al-Shabaab, không chỉ đối với khu vực mà cả đối với phương Tây nói chung. Cũng ngày hôm qua, lực lượng đặc biệt Mỹ cũng tung ra một cuộc đột kích vào Tripoli, thủ đô Libya, bắt giữ được Abu Anas al-Libi, một đầu sò của mạng lưới Al-Qaeda. Nhân vật này bị tình nghi là kẻ chủ mưu các vụ khủng bố ở Nairobi, Kenya và Dar es Salaam, Tanzania vào năm 1998. chính phủ Mỹ đã trèo giá 5 triệu đô la cho ai loại bỏ được nghi phạm này.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng ngân sách Mỹ.
Vào hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Chuck Hagel đã thông báo là phần lớn trong số 400.000 nhân viên dân sự làm việc cho Lầu Năm Góc sẽ được giấy gọi để đi làm trở lại ngay từ tuần sau. Số này đã bị cho nghỉ việc không lương kể từ ngày 1 tháng 10 vừa qua, khi Hoa Kỳ lâm vào tình trạng khủng hoảng ngân sách, cuộc đọ sức giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ trên vấn đề ngân sách đã bước sang ngày thứ 6, và theo giới quan sát thì trước mắt chưa có dấu hiệu là bế tắc chóng được tháo gỡ. Nhiều hoạt động tại các cơ quan hành chính của Hoa Kỳ đã bị tê liệt từ hôm 1 tháng 10, thậm chí Tổng thống Barack Obama đã phải hủy chuyến đi châu Á dự diễn đàn APEC và hội nghị ASEAN vì khủng hoảng ngân sách của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Thương mại Mỹ đang có mặt tại Bali để chuẩn bị dự diễn đàn APEC cảnh báo tình trạng tê liệt kể trên đã bắt đầu ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế của Mỹ. Ngoài ra thì đại diện thương mại Mỹ ông Michael Froman đã trực tiếp thông báo với Ủy viên châu Âu đặc trách về hồ sơ thương mại Karen de Gucht là Washington buộc lòng phải rời lại vòng 2 cuộc đàm phán với Liên hiệp châu Âu để tiến tới một hiệp định tự do mậu dịch. Trên nguyên tắc thì vòng đàm phán thứ nhì sẽ được mở ra tại Bruxelles vào đầu tuần tới, thế nhưng Mỹ không có ngân sách để đài thọ các phí tổn cho các thành viên trong phái đoàn.
RFI. Écouter, apprendre, comprendre. RFI.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Giáo chủ Iran phê phán Tổng thống Rouhani về chuyến công du New York. Chuyến công du New York vừa qua của Tổng thống Iran Hassan Rouhani với cú điện thoại bất ngờ ngày 27 tháng 9 mang lại một đột phá trong quan hệ giữa Tehran và Washington đã gây ra rất nhiều bình luận trái ngược nhau tại Iran. Ngày hôm qua tại Tehran, lãnh đạo tinh thần tối cao Ayatollah Ali Khamenei chính thức phê phán cách ứng xử ngoại giao của tân Tổng thống với nước Mỹ và trực diện lên án Washington. Đây là phản ứng đầu tiên của lãnh đạo tinh thần tối cao Iran sau chuyến công du của Tổng thống Hassan Rouhani tại New York. Ayatollah Ali Khamenei là người có thẩm quyền quyết định trong các công việc lớn của đất nước, đặc biệt hai lĩnh vực hạt nhân và ngoại giao. Lãnh đạo tinh thần tối cao Iran tuyên bố về nguyên tắc ủng hộ sáng kiến ngoại giao của chính phủ. Tuy nhiên một phần trong những gì diễn ra trong chuyến công du của Tổng thống Iran là không phù hợp, lời lẽ trong nguyên văn. Theo các nhà phân tích, phê phán của Ayatollah Ali Khamenei chủ yếu nhắm vào cuộc điện thoại bất ngờ giữa Tổng thống Rouhani và Tổng thống Obama. Cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai Tổng thống Iran và Hoa Kỳ đã chấm dứt 34 năm đứt đoạn trong quan hệ song phương Tehran-Washington sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979. Trong chuyến công du tới Mỹ cuối tháng 9 để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tìm cách chứng tỏ sự khác biệt so với người tiền nhiệm theo xu hướng bảo thủ Mahmoud Ahmadinejad, với việc nhấn mạnh rằng Tehran không phải là một mối đe dọa. Nhậm chức vào tháng 8, sau cuộc bầu cử tháng 6, tân Tổng thống Iran hứa hẹn sẽ có một cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn với các cường quốc phương Tây trong vấn đề hạt nhân, nhằm giảm nhẹ các trừng phạt mà Tehran đang phải chịu trong các lĩnh vực dầu khí và ngân hàng. Điều ghi dấu ấn nhất đối với công luận trong chuyến đi nhằm cải thiện hình ảnh của Iran là cuộc điện đàm 15 phút của tân Tổng thống Iran và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Cuộc điện đàm kể trên góp phần nối lại quan hệ giữa hai nước được những người ủng hộ ông Rouhani ca ngợi. Tuy nhiên, sự cởi mở ngoại giao của tân Tổng thống Iran cũng vấp phải rất nhiều phản đối trong nước. Nhiều lãnh đạo của đội vệ binh Cộng hòa Cách mạng Iran, lực lượng tinh nhuệ của chế độ Tehran, đã chỉ trích cuộc tiếp xúc này và nhận xét đó là sai lầm chiến thuật. Mehdi Faizali, một người bình luận theo xu hướng bảo thủ, nhận định là chính phủ đã phạm sai lầm khi đốt cháy giai đoạn. Trên thực tế, chính giáo chủ Iran Khamenei đã bật đèn xanh cho Tổng thống Rouhani trong việc tỏ ra mềm mại trong các thương thuyết nhân chuyến công du này, để khiến phương Tây hy vọng là Iran sẵn sàng cho một thỏa thuận về chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, trước sức ép của giới quân sự và lực lượng bảo thủ, lãnh đạo tinh thần tối cao quyết định tung ra lời chỉ trích quyết liệt nhắm vào Hoa Kỳ vì quan hệ liên minh với Israel, kẻ thù số một của Iran. Nhân vật số một của Iran nhận định, chúng tôi rất bi quan trong quan hệ với Hoa Kỳ và chúng tôi không tin tưởng vào họ, chính phủ Mỹ không đáng tin tưởng, họ khinh khỉnh, hồ đồ và không giữ lời hứa. Ông giải thích thêm rằng chính quyền Mỹ bị mạng lưới của những người theo chủ nghĩa Zionist, tức chủ nghĩa dân tộc Do Thái điều khiển. Đây là lời nhắc gợi đến các tuyên bố của Tổng thống Barack Obama mới đây. Trong cuộc tiếp đón Thủ tướng Israel, Tổng thống Mỹ khẳng định rằng biện pháp quân sự luôn luôn sẵn sàng để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Dù giáo chủ Iran có động thái căng thẳng mới, nhưng quan hệ Tehran-Washington thực ra vẫn đang trên đà cải thiện. Sau cuộc gặp lịch sử lần đầu tiên giữa hai ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif và John Kerry, lãnh đạo ngoại giao Mỹ-Iran sẽ có cuộc gặp tiếp theo dự kiến vào ngày 15 tháng 10 tới tại Geneva để nối lại các đàm phán về hạt nhân. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt với đề tài Huyền thoại Võ Nguyên Giáp qua góc nhìn sử học với phần phỏng vấn sử gia Dương Trung Quốc, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là một phỏng vấn Gái giải sầu Hungary phục vụ quân đội Liên Xô trong Thế chiến II, một đề tài cấm kỵ, tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Ngày 3 tháng 10 vừa qua, Đài truyền hình quốc gia Hungary đã cho công chiếu một bộ phim tài liệu gây nhiều tiếng vang, bộ phim mang tựa đề Sự ô nhục bị che đậy của một nữ đạo diễn trẻ người Hungary. Bộ phim này nói về chủ đề những tội ác của quân đội Liên Xô trong đệ nhị thế chiến, đặc biệt là những tội ác đối với phụ nữ Hungary. Từ thủ đô Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn cho biết thêm chi tiết về bộ phim này.
Trước hết thì phải nói đây là một cái đề tài được coi là cấm kỵ, hoặc là trong một thời gian dài ít nhất là cũng không được mấy khi nhắc đến trong những cái công trình nghiên cứu về lịch sử và xã hội của Hungary. Thì cái bộ phim tư liệu mang cái tựa đề là Sự ô nhục bị che đậy đó đã được công chiếu vào ngày 3 tháng 10 trên kênh truyền hình quốc gia Hungary. Và chưa có những cái dữ liệu chính xác, nhưng mà theo cái bộ phim này họ cũng đã đưa ra được một cái con số rất kinh hoàng là có chừng từ 400 cho đến 800 ngàn phụ nữ Hungary đã bị Hồng quân Liên Xô cưỡng hiếp và làm nhục khi mà quân đội Xô Viết tràn vào nước Hung. Và đạo diễn bộ phim thì cho rằng là trong số 1 triệu quân nhân Liên Xô có mặt tại chiến trường Hungary thì cứ 10 người thì lại có một người đã cưỡng bức phụ nữ, và cái sự cưỡng bức này đã diễn ra nhiều lần. Về nội dung cái bộ phim này thì lúc đầu tiên thì có xoay quanh một cái nhân vật chính là Mario. Khi binh lính Nga mà tràn vào đất Hung thì bà Mario mới lên 10, và bây giờ thì hiện bà đã là một phụ nữ đứng tuổi, và trong phim thì bà có buồn rầu thuật lại cái tấn thảm kịch mà gia đình bà đã phải chịu đựng, tức là bà nội của bà sống tại một cái trang trại xa xôi và đã bị 7 người lính Xô Viết thay nhau hãm hiếp. Bản thân bà Maria thì không được chứng kiến cái cảnh tượng đó, nhưng mà cái người chú của bà thì đã là một cái nhân chứng bất lực khi mà bị một cái quân nhân Nga dí súng vào trán ngay tại cái nơi mà diễn ra cái sự việc đó. Và bà Maria cho hay là về sau thì bà nội của bà đã lặng thinh và giữ cái nỗi đau ấy trong lòng mà suốt cả cuộc đời. Thì cái câu chuyện đau lòng của bà Maria đáng tiếc không phải là một trường hợp cá biệt, là bởi vì hầu như không có một gia đình nào, không có một ai ở Hung mà đã trải qua cái thời kỳ đó lại chưa từng nghe về những cái câu chuyện như thế. Nhưng mà tuy nhiên cái thảm kịch của những cái phụ nữ Hungary bị quân đội Liên Xô làm nhục thì cho đến giờ vẫn là một cái vết thương chưa lành. Mà hơn 20 năm sau cái ngày Hungary chuyển đổi thể chế chính trị thì hầu như vẫn chưa có cái công trình nghiên cứu nào hoặc là có một cái cuộc đối thoại xã hội nào để đề cập tới một cái có thể gọi là cái mảng trắng đó của lịch sử Hungary thế kỷ 20. Cho đến vừa rồi, tức là khi một nữ đạo diễn trẻ tên là Skraski Fujina bắt tay vào cuộc làm cái bộ phim đó, thì trả lời phỏng vấn báo chí thì tác giả bộ phim có chia sẻ rằng là cái bộ phim đã ra đời một cách hết sức khó nhọc, là bởi vì không còn những cái thủ phạm mà có thể vạch mặt chỉ tên để có thể lên án và quy trách nhiệm, và cái việc để mà tìm kiếm những người có liên quan để phỏng vấn thì cũng vô cùng khó khăn. Và mặc dù là đã ấp ủ cái ý tưởng về bộ phim từ rất lâu, nhưng mà đạo diễn Fujina không tìm được cái nạn nhân trực tiếp nào để phỏng vấn. Ở trong phim thì chỉ có một người mà có mẹ bị làm nhục đã lên tiếng, và ngoài ra thì có một cái nhân chứng gián tiếp khác thì có cái người chị bị lính Nga hãm hiếp rồi dí súng bắn vào đầu, và trong khi cái nạn nhân này vẫn nắm chặt tay hai cô gái nhỏ. Và đoàn làm phim thì cũng có những cái thước phim rất là quý báu quay tại Nga, khi mà họ tìm đến cái hội cựu chiến binh Nga để mà tìm và phỏng vấn những cái cựu chiến binh mà đã kinh qua đệ nhị thế chiến và đã có những cái trải nghiệm về cái cách hành xử của quân đội Xô Viết với cư dân trong thời chiến.
Tuy nhiên thì cho tới nay cái việc nghiên cứu về những cái tội ác của Hồng quân thời đệ nhị thế chiến đó vẫn rất là nan truân.
Những cái kho thư khố quân sự ở Moscow vẫn đóng cửa trước giới nghiên cứu và sử gia của Hungary, thì được biết là Petr Odreo là một cái nhà nghiên cứu thuộc khoa giới tính xã hội của Đại học Trung Âu Budapest, có cho biết là phía Nga đã hai lần bác đơn xin nghiên cứu và tiếp cận thông tin của bà. Cho nên khi cái tìm hiểu về con số những cái nạn nhân tại Hungary, thì bà chỉ có thể dựa trên những cái báo cáo của giới bác sĩ cũng như là các cái cơ sở mà chữa trị bệnh hoa liễu thời đó. Nhưng mà tuy nhiên những cái tội ác của quân đội Liên Xô thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, mặc dù ít được nhắc đến nhưng mà đã là một cái thực tế lịch sử mà không ai có thể phủ nhận được. Chẳng hạn như những cái chuyện là tàn sát đàn ông, hãm hiếp phụ nữ và sát hại trẻ em, cướp bóc và tự báo thù thì là một cái điểm đặc trưng cho Hồng quân tại những cái xứ sở mà họ coi là thù địch ở Đông Âu mà họ đặt chân tới. Điểm đáng nói nhất là ban lãnh đạo quân sự Xô Viết kể từ cái cấp cao nhất đều nhắm mắt và bỏ qua, thậm chí trong nhiều trường hợp họ còn tỏ ra khích lệ những cái sự bạo hành này, đặc biệt là nếu những cái bạo hành đó mà diễn ra trên đất Đức. Có thể nhớ lại là Ilya Ehrenburg là nhà văn lớn của Liên Xô thời đó thì cũng đã có những cái bài viết với cái nội dung là hô hào chém giết người Đức và được coi là cái hiệu lệnh chính thức của chính quyền Stalin. Và đặc biệt là tại Hungary, tức là một đất nước mà bị coi là thù địch với Liên Xô là vì đã đứng về phía Đức trong đại nhị thế chiến, thì những cái tội ác của Hồng quân còn được coi là chưa ở đâu và chưa bao giờ lại tàn bạo đến thế. Ít nhất đã có tới nửa triệu người, phần lớn là đàn ông, thì bị đưa sang các trại tập trung Gulag ở Siberia, và riêng tại Budapest thôi thì cũng đã có chừng 50.000 phụ nữ bị hãm hiếp. Và tàn nhẫn nhất là trong nhiều trường hợp thì trước khi hãm hiếp người vợ thì lính Nga đã giết người chồng ngay trước mặt họ. Và những phụ nữ bị làm nhục phần nhiều là còn bị đánh đập, mà ai mà tìm cách chống lại hoặc là chạy trốn thì đa phần là đều bị Hồng quân xả súng bắn chết. Thì đó là cái tấn thảm kịch của phụ nữ tại các nước vùng Đông Trung Âu như là Tiệp, Ba Lan, Áo, Romania và đặc biệt là Hungary mà khi đó là bị Hồng quân chiếm đóng.
Dạ, thưa anh, xin được một câu hỏi chót. Vậy thì đâu là những cái lý do mà khiến một cái nữ đạo diễn trẻ của Hungary lại theo đuổi một cái đề tài bị coi là cấm kỵ như vậy trong rất là nhiều thập niên vừa qua?
Thì theo cái chia sẻ với báo giới của nhà làm phim Fruzina, thì bà luôn luôn quan tâm đến lịch sử của chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là những cái phần còn chưa được làm sáng tỏ hoặc là những cái tội ác còn chưa bị vạch trần và bị trừng phạt một cách chính thức, và cũng như là cái vấn đề trách nhiệm thì đến nay vẫn bị bỏ ngỏ. Thì đạo diễn cũng cho biết là sau gần 7 thập niên, cái đề tài này vẫn hết sức nhạy cảm. Mặt khác, tìm kiếm được cái người để phỏng vấn và tìm hiểu là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên bà cũng quan niệm rằng đến giờ vẫn không nói ra, hoặc là đến giờ vẫn chưa tạo điều kiện để những người có liên quan được lên tiếng, thì không biết là cần phải chờ đến bao giờ nữa. Và một cái chủ đề quan trọng và ít được nhắc đến của Thế chiến thứ hai là cái tội ác của Hồng quân Liên Xô, là theo bà Fujina phải được cái sự quan tâm và chú ý của giới trẻ, là vì đến nay nó vẫn mang tính thời sự, và do đó thì bà đã đặt trọng tâm cho bộ phim, tức là làm sao để cho độc giả đã bắt đầu xem cái phim ở trên vô tuyến thì họ không chuyển sang kênh khác. Thì đó là cái lời của bà. Và trả lời những cái ý kiến phản đối theo kiểu là không nên bới móc quá khứ nữa, hoặc là hãy để quá khứ ngủ yên, thì đạo diễn phim có khẳng định là những cái tội ác chiến tranh không bao giờ hết thời hiệu, và căn cứ những cái hồ sơ lưu trữ tại những cái kho thư khố của Nga thì hiện nay vẫn có thể truy trách nhiệm những cái kẻ còn sống. Do đó nhắc lại một cái chuyện cũ như thế cũng không bao giờ là cái điều quá muộn hoặc là vô ích. Và trong phim thì cũng có cái sự hiện diện và lên tiếng của một số những nhà nghiên cứu Nga, chẳng hạn như một sử gia Nga cũng thừa nhận là quân đội Liên Xô thì tàn bạo và hung hãn hơn bất cứ quân đội nào khác trong cái thời mà đệ nhị thế chiến. Thì đây cũng là điều rất đáng để tâm, là bởi vì nó cho thấy một cái nét khác của cái khái niệm quân giải phóng Xô Viết thì thường được tung hô một cách rất là vô điều kiện thời xã hội chủ nghĩa. Và cuối cùng thì nhà làm phim có cho rằng là bà có thể vui mừng khi cái bộ phim rất được cái sự để tâm của công luận Hungary ngay từ khi nó chưa được công chiếu. Và đối với bà thì quan trọng nhất là cái sự thật phải được nói ra và phải được giới trẻ biết đến. Và còn đối với những cái nạn nhân thì bộ phim theo bà có thể là một cái sự đền bù nho nhỏ rằng cái tấn thảm kịch của họ thì không bao giờ bị rơi vào quên lãng.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn trả lời từ Budapest. Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Facebook qua mặt báo chí nhà nước Việt Nam trong việc đưa tin về sự kiện tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Chủ tịch Trung Quốc tiếp cựu lãnh đạo Đài Loan bên lề thượng đỉnh APEC. Hơn 40 người bị bắt tại Miến Điện sau các vụ bạo động tôn giáo. Biệt kích Mỹ bắt sống một lãnh đạo Al-Qaeda trong hai chiến dịch tại Somalia và Libya. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, giáo chủ Iran phê phán Tổng thống Rouhani về chuyến công du New York. Gái giải sầu Hungary phục vụ cho quân đội Liên Xô trong Thế chiến thứ hai, một đề tài cấm kỵ, tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm tuần báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm tuần báo.
Đền đài Lăng Tẩm hay tượng đài Nguyên Nga Tráng Lệ được bảo tồn kỹ lưỡng, dành cho lãnh tụ tối cao Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật. Những khu chợ chồm hổm của người dân ở những khu phố ngoại vi Bình Nhưỡng hòng cải thiện đời sống và mầm mống của một tầng lớp tư sản sơ khai. Đây là những cảm nhận của phóng viên Ursula Goche, đặc phái viên tuần báo Le Nouvel Observateur, nhân một chuyến tham quan Bình Nhưỡng qua bài viết đề tựa Chuyến tham quan tại đất nước khép kín nhất hành tinh. Tác giả nhận định, Bắc Triều Tiên của thế kỷ 21 vẫn là một ví dụ điển hình cho chủ nghĩa chuyên chế, lố bịch, một kiểu vương quyền tối cao mang hơi hướng của chủ nghĩa Stalin Mao Trạch Đông, một chủ nghĩa sùng bái điên cuồng đối với một triều đại cai trị.
Trong một chuyến tham quan dành cho giới báo chí, tác giả bài viết đã có dịp đi thăm Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, tác giả nhận thấy là chương trình tham quan đó giống như là một chuyến hành hương dài dằng dặc đến các thánh địa hơn là đi du lịch. Tất cả những nơi hay những gì có mang dấu ấn của Kim Nhật Thành đều được biến thành những điểm tôn thờ, từ phủ chủ tịch được chuyển thành cung điện Thái Dương, hay còn là lăng Cung Su San, bảo tàng chiến tranh giải phóng đất nước, cho đến khu triển lãm hoa Kim Il Sung Gia và Kim Jong Il Gia, một loại hoa lan tím và một loại cây thu hải đường, được đặt theo tên hai vị lãnh tụ đã qua đời là Kim Il-sung và Kim Jong-il.
Tại thủ đô Bình Nhưỡng, hàng loạt công trình kiến trúc đồ sộ mọc lên tua tủa để ca ngợi sự vĩ đại của người sáng lập Kim Nhật Thành mất vào năm 1994, cũng như về đảng, về những chiến thắng, về hệ tư tưởng của ông, vân vân. Trên ngọn đồi Monsudai là bức tượng giác vàng của ông cao 22 mét, mới đây còn được kèm theo bức tượng của Kim Chính Nhật, con trai ông, qua đời năm 2011. Tổng cộng có đến 30.000 đền đài thờ phượng như vậy trên khắp cả nước. Và sự tôn sùng này được thể hiện hầu như thường trực. Một nhà ngoại giao đã đưa ra một nhận xét như sau với ký giả tờ Le Nouvel Observateur. Cả ngày thành lập nước lẫn ngày thành lập đảng lao động đều không quan trọng bằng ngày sinh của Kim Nhật Thành, cứ như là trong một chế độ quân chủ vậy. Ngày đến việc đến viếng tượng đài cũng không được tùy nghi hành lễ, khách đến viếng phải kính cẩn nghiêng mình trước khi đặt bó hoa và phải rút lui bằng cách đi lùi. Điều này cũng bắt buộc cho các du khách nước ngoài. Việc gọi tên các nhà lãnh đạo cũng phải được tôn trọng, nghĩa là không được gọi tên tục như tại nhiều quốc gia khác, mà phải gọi kèm theo chức vị, chẳng hạn như lãnh đạo tối cao Kim Jong-un.
Tác giả lấy làm lạ là chẳng có lấy một chút hình ảnh hay lời nói nào cho nạn đói khủng khiếp trong những năm 1990, kết quả của một chính sách điều hành kinh tế tồi tệ dẫn đến thảm kịch hàng triệu người bị chết đói. Không có một tấm ảnh nào về 150.000 tù nhân trong các trại cải tạo tàn khốc, cũng như là việc kiểm duyệt thông tin lẫn tình trạng suy dinh dưỡng ảnh hưởng đến 1/4 trẻ em trong nước.
Lạ hơn nữa là trong nội dung chương trình tham quan, không có một địa điểm nào khác cho phép người xem tìm hiểu khám phá cuộc sống thường nhật của người dân tại chỗ. Tác giả cho hay là phải đánh lừa người thông dịch viên, kiêm giám sát để có thể đến xem một khu cửa hàng bán toàn các sản phẩm được cho là cao cấp như đồ chơi, giày dép, chén dĩa đến từ Trung Quốc. Tại đây, người xem đông hơn người mua vì giá một món hàng tương đương mấy tháng lương của một anh giáo viên. xa hơn nữa trong những khu phố ngoại vi với những tòa nhà cũ kỹ dưới những đoạn đường nối hay một chiếc cầu là cả một khu chợ chồm hổm. Chính tại đây, người nông dân trên chiếc xe đạp cà tàng hay xe kéo tụ về để tiêu thụ một phần hoa lợi riêng được nhà nước cho phép giữ lại. Nhưng ngay khi có một tín hiệu nhỏ của người gác, ngay lập tức khu chợ này bốc hơi. Điểm nghịch lý là khu chợ đen này lại là nơi phát sinh ra một tầng lớp giàu có mới nhờ vào sự thông đồng của một bộ phận quan chức hám lợi. Nhiều quán cà phê sang trọng, những quán bia nhà hay những phòng spa đang nở rộ tại Bình Nhưỡng, những kẻ tư bản sơ khai như nhận xét của Le Nouvel Observateur.
Tại Nhật Bản, một nhóm các nhà trí thức đề ra một dự án biến trung tâm hạt nhân Fukushima bị tai nạn sóng thần và động đất thành một điểm du lịch như là Chernobyl đang làm. Mục đích nhằm lưu truyền ký ức về thảm họa tàn khốc đó cho hậu thế. Về chủ đề này, Courrier International trích dịch lại bài viết đăng trên tờ AERA ở Tokyo qua hàng tựa tại Fukushima, du lịch chống lại sự quyền lãng.
Theo tờ báo Nhật, ông Hiroki Azuma, một nhà phê bình về triết gia, đang lên kế hoạch xây dựng một khu phức hợp du lịch rộng lớn tại một khu làng cách khu trung tâm hạt nhân bị tàn phá 25 cây số. Tham gia dự án còn có sự ủng hộ của nhà xã hội học Hiroshi Kainuma, cũng thuộc vùng Fukushima, các kiến trúc sư, nghệ sĩ và nhiều ký giả khác. Tờ báo cho hay, nhân chuyến đi tham quan trung tâm hạt nhân Chernobyl hồi tháng 4 năm nay, nhóm làm việc của Azuma và Kainuma đã nảy sinh ra ý tưởng trên. Trong quá trình tham quan, hai ông đã có dịp trao đổi với người dân địa phương sống xung quanh khu vực thảm họa và nhận thấy nỗi ám ảnh của họ lo sợ thảm họa hạt nhân sẽ đi dần vào quên lãng. Đối với người dân vùng Chernobyl, chính việc gợi nhắc lại kinh nghiệm đau đớn mà người dân tại những khu vực trên cảm thấy được xoa dịu và tìm lại được sự tồn tại. Từ những cuộc trao đổi đó mà mô hình du lịch có liên quan đến thảm họa hạt nhân đã nảy sinh trong tâm trí ông Azuma. Đối với ông, không nên để cho ký ức về thảm họa hạt nhân bị lu mờ. Ông nhấn mạnh rằng, chính thông qua các chuyến tham quan đó, người xem có thể theo dõi được tiến triển của tình hình, họ có thể yên tâm là công tác giảng dạy về thảm họa sẽ được truyền đạt cho các thế hệ nối tiếp. Các cuộc trao đổi giữa ông với người dân Ukraine đã cho thấy một lý lẽ rất rõ ràng, đó là cần phải lĩnh hội tai nạn Fukushima qua một cái nhìn tổng thể, nếu không tai nạn này sẽ trôi vào quên lãng và thảm kịch sẽ lại tiếp diễn.
Tuần báo L'Express cũng quan tâm đến Nhật Bản, nhưng trên lĩnh vực công nghệ. Kể từ khi châu Á mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, Nhật Bản vô hình chung bị kềm kẹp giữa các đế chế công nghiệp mới như Hàn Quốc và Trung Quốc. Đến mức mà khi nhắc đến công nghệ tiên tiến, người ta nghĩ ngay đến Samsung, Lenovo, Huawei và nhiều tập đoàn lớn khác nữa. Nhân chuyến tham quan hội chợ CEATEC tại Tokyo vừa kết thúc ngày hôm qua, hội chợ công nghệ cao châu Á lớn nhất hành tinh. Phóng viên tờ báo có bài nhận định đề tựa, Nhật Bản, canh tân bằng mọi giá.
Đơn giản, gọn nhẹ, tùy nghi sử dụng theo mục đích và dễ kết nối với các tiện ích khác là những mục tiêu nghiên cứu mới của các nhà sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ cao hiện nay tại Nhật Bản. Hầu hết các loại thiết bị công nghệ cao đều tập trung nghiên cứu vào việc thu nhỏ kích cỡ, ngoại trừ màn hình TV là càng ngày càng lớn. Bài viết đơn cử trường hợp nhà sản xuất hiệu Panasonic. Theo giải thích của ông Eric Noven, tổng giám đốc Panasonic France, ngoài việc tăng kích cỡ màn hình rộng ra, mức trung bình hiện nay là 50 inch, chất lượng hình ảnh không ngừng được cải thiện. Hiện tập đoàn đang nghiên cứu nâng cao chất lượng hình ảnh từ Full HD, tức có độ phân giải cao hiện nay, lên thành UHD, nghĩa là độ phân giải cực kỳ cao. Điểm thuận lợi của công nghệ mới này cho phép nhìn màn ảnh rộng ở khoảng cách gần, không có rủi ro gây rối loạn thị giác và cuối cùng là cho phép xem hình ảnh ba chiều không cần kính. Việc phát triển công nghệ còn lan sang cả lĩnh vực đồ điện gia dụng. Các thiết bị này có khả năng nhận biết giọng nói và có thể kết nối với các dữ liệu trên mạng. Như vậy, các trang thiết bị nhà bếp tương lai sẽ phải hiểu được cách sống, theo được nhịp sống của chúng ta và dự đoán trước được các nhu cầu của con người. Dĩ nhiên, mẫu mã thiết kế của sản phẩm phải được bám sát với văn hóa của từng khu vực.
Không chỉ tăng cường kiểm soát thông tin trong nước, Trung Quốc đang dần nắm luôn cả quyền kiểm soát mạng báo chí tại các quốc gia châu Phi có quan hệ đối tác với Bắc Kinh. Courrier International trích đăng lại bài viết của tờ The Globe and Mail ở Toronto cho hay ảnh hưởng của Bắc Kinh lên ngành truyền thông đang được củng cố, đặc biệt là tại Kenya, Nam Phi và Zimbabwe. Giới nhà báo tại các nước này không còn quyền chỉ trích Trung Quốc lẫn nhà nước của họ.
Như hàng tựa nhận định của bài viết, Trung Quốc đang hình thành mạng báo chí của mình tại châu Phi. Tác giả cho hay, Bắc Kinh đang ồ ạt đầu tư vào ngành truyền thông ở tại châu lục đen này. Vào tháng 8 vừa qua, một hãng báo Nam Phi tại Nairobi đã được bán cho đài truyền hình quốc tế Trung Quốc, một tập đoàn nhà nước. Bài viết cho rằng, chính sách này nằm trong một chiến dịch dài hạn nhằm củng cố quyền lực mềm, soft power của Bắc Kinh thông qua các chương trình trợ giúp quốc tế, các đối tác giữa các doanh nghiệp, học bổng, những chương trình đào tạo tại các trường đại học và ở các hãng báo. Các khoản đầu tư đó cho phép Bắc Kinh thúc đẩy các tham vọng truyền thông tại châu Phi nhờ vào các chương trình phát sóng, đương nhiên là về thương mại và văn hóa, với một giọng điệu tôn trọng và ca ngợi đối với nhà cầm quyền mà phớt lờ mọi vấn đề có liên quan đến nhân quyền và những phản ứng xấu đối với thế mạnh ngày càng lớn của Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là tạp chí đặc biệt với chủ đề Huyền thoại Võ Nguyên Giáp qua góc nhìn sử học, RFI phỏng vấn sử gia Dương Trung Quốc.
Tạp chí đặc biệt.
Kính thưa quý vị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chút hơi thở cuối cùng chiều ngày thứ Sáu, mùng 4 tháng 10. Báo chí trong nước và quốc tế đồng loạt nhắc đến ông như một trong những bậc thầy chiến tranh kiệt xuất của thế kỷ 20, người có vai trò lớn trong việc làm thất bại tham vọng trở lại Đông Dương của đế quốc Pháp và các nỗ lực bảo vệ chế độ Việt Nam Cộng Hòa của Hoa Kỳ. Một ngày sau khi ông mất, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ra quyết định tổ chức quốc tang tướng Giáp trong 2 ngày, như đòi hỏi của một số cựu tướng lĩnh, dù Võ Nguyên Giáp không nằm trong danh sách các lãnh đạo thuộc hàng tứ trụ. Tại Việt Nam, sự ra đi của tướng Giáp gây nhiều xúc động. Cho dù công chúng đều biết việc ông liên tục điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội tại Hà Nội từ nhiều năm nay, sự im lặng kéo dài của ông và khả năng sớm muộn ông sẽ ra đi. Suốt cuộc đời mình cho đến khi mất, tướng Giáp luôn nhận được một tình cảm đặc biệt từ một bộ phận đông đảo người Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ mang trên mình vầng hào quang của viên tổng tư lệnh với những chiến thắng lẫy lừng, còn có một vầng hào quang khác bao phủ hàng chục năm trời kỳ lạ khi ông nửa bị thất sủng, nửa vẫn được tin dùng. Võ Nguyên Giáp không chỉ là một nhà quân sự xuất chúng. Trong giai đoạn trước và sau khi nghỉ hưu, ông dành nhiều thời gian để viết hồi ký về chiến tranh và tổng kết lý luận về chiến tranh. Đặc biệt, điều mà công chúng rộng rãi ít để ý, đó là việc ông được coi là một trong những người đầu tiên dựng nên tư tưởng Hồ Chí Minh trong những năm đầu thập niên 1990. Đây là tên gọi chính thống ở Việt Nam để chỉ hệ thống các nguyên tắc, quan điểm, mang tính hành động của người mà ông luôn tự coi mình là một học trò trung thành. Vào thời điểm khối Liên Xô sụp đổ và chế độ Cộng sản Việt Nam rơi vào một cuộc khủng hoảng ý thức hệ nghiêm trọng nhất kể từ khi ra đời. Việc tạo ra khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó xưng tụng tư tưởng Hồ Chí Minh, là điều mà nhà nghiên cứu Lữ Phương từng mô tả và chỉ trích gần 10 năm sau trong một xuất bản năm 2002. Trong những năm cuối đời, tên tuổi Võ Nguyên Giáp tiếp tục là nguồn động viên đối với nhiều trí thức, nhân sĩ Việt Nam, đặc biệt khi ông viết thư phản đối dự án khai thác bauxit tại Tây Nguyên do Trung Quốc đầu tư. Phong trào phản đối bauxit quyết liệt có tiếng nói của ông. Sau đó đã buộc chính quyền phải hủy bỏ một phần kế hoạch bị đánh giá là hết sức nguy hiểm cho môi trường và an ninh quốc gia này. Nếu như cách đối nhân xử thế hay nói cách khác, đức độ trong quan hệ con người của Võ Nguyên Giáp được một bộ phận đông đảo công chúng nhìn nhận, thì vai trò và thái độ của ông đối với tiến trình dân chủ hóa và việc xây dựng một thể chế chính trị thực sự của dân, do dân, vì dân tại Việt Nam là một chủ đề gây nhiều tranh luận. Một số người so sánh ông với tướng Trần Độ, người thực sự đứng về phe đổi mới, trước hết trong văn nghệ, và sau này chủ trương triệt để đoạn tuyệt với chế độ độc đảng, độc tôn ý thức hệ Mác Lênin. Trong giới những người yêu quý và sùng kính Võ Nguyên Giáp, lan truyền giai thoại cho rằng trong nhà ông có treo chữ nhẫn, và nhờ thế ông sống qua được suốt những năm tháng đầy biến động. Dù điều này bị thư ký của Võ Nguyên Giáp, đại tá Nguyễn Huyền chính thức bác bỏ, bởi chữ nhẫn có thể được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa tốt là kiên nhẫn và nghĩa xấu là nhẫn nhục, nhưng vẫn còn rất nhiều người tin tưởng như vậy. Cho đến khi qua đời, ắt hẳn nhiều điều bí ẩn vẫn bao trùm lấy con người vị tướng lĩnh nay đã đi vào lịch sử. Trong tạp chí đặc biệt của RFI về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng tôi hân hạnh có cuộc phỏng vấn với nhà sử học Dương Trung Quốc. Sau đây xin mời quý vị nghe tiếng nói của một người đã có thời gần gũi với tướng Giáp trong tư cách một người đồng nghiệp nghề sử. FFI Việt ngữ xin chào nhà sử học Dương Trung Quốc. Thưa ông, thì vừa rồi thì đã được tin là Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì vừa mới qua đời. Thì đây là một cái tin mặc dù mọi người cũng có sự chờ đợi nhưng mà cũng là bất ngờ. Trước hết rất là mong được ông cho biết cái cảm nghĩ của ông trước cái sự kiện này. Dạ.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì không chỉ là một nhân vật của lịch sử mà đối với chúng tôi còn rất gần gũi, là một người đồng nghiệp tiêu biểu của cái giới sử học hiện đại. Ông vừa là người làm nên lịch sử và là một người tổng kết lịch sử. Có thể nói chính vì thế mà đối với chúng tôi, cho dù là ở tuổi đã rất thọ, và ai cũng biết rằng một thời gian dài ông cũng đã sức khỏe rất là yếu, nhưng sự ra đi của ông đương nhiên cũng cảm thêm sự bực bội. Sự ra đi có thể nói cái người thuộc thế hệ, người cuối cùng thuộc một thế hệ mà chúng tôi thường hay gọi là thế hệ vàng, thế hệ sống vào một thời điểm rất nhiều cái thử thách của lịch sử và đã góp phần tạo ra những bước đi lệ dài của lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự đánh giá về cái giai đoạn lịch sử này có thể còn khác nhau, nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng đó là bước đi rất dài của lịch sử. Mà trong cái lịch sử ấy, đương nhiên Võ Nguyên Giáp sẽ là một cái tên tuổi không thể nào quên.
Dạ. Dạ thưa ông, thì để nói về cái câu chuyện Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lịch sử đấy, thì xin ông cho biết thêm về cái nhận định của ông về vai trò của Đại tướng Giáp đối với lịch sử, cụ thể là lịch sử Việt Nam cũng như là lịch sử nói chung ạ. Dạ.
Tôi nghĩ nếu chúng ta nghiên cứu kỹ, ta thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải thuộc cái thế hệ gọi là thế hệ đầu tiên của những người mà gắn liền với cái công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Thực ra ông tham gia vào những cái hoạt động chính trị từ rất sớm, nhưng vẫn thể hiện ở một cái người trí thức đang đi tìm con đường để đáp ứng được cái cao vọng là giành cái độc lập cho dân tộc như rất nhiều những người khác cùng thế hệ với ông. Nhưng con có thể nói ông thực sự trở thành một cái nhân vật vào cái thời điểm mà lịch sử cái cuộc cách mạng giải phóng Việt Nam nó gắn liền với những cái biến cố của lịch sử thế giới, đó là khi cuộc chiến tranh thứ hai bùng nổ và cơ hội để cho dân tộc Việt Nam có thể giành độc lập khỏi cái chế độ thực dân Pháp và đồng thời cũng chấm dứt cái chế độ phong kiến. Thì có thể nói ở cái cương vị của một cái người hoạt động cách mạng sớm được đặt vào cái vị trí của một nhà lãnh đạo dự, mà rõ ràng đối với cuộc cách mạng này thì cái vai trò của lực lượng vũ trang là hết sức quan trọng. Bởi vì nếu nó có thể thành công nhanh chóng trong cái việc giành được cái nền độc lập dân tộc thì bảo vệ cái nền độc lập và dân tộc ấy, có thể nói người ta chứng kiến một cuộc chiến tranh triển miên, và đương nhiên cái vị thế của một nhà chính trị nhưng lại giữ cương vị là người đứng đầu lực lượng vũ trang luôn luôn có một cái vai trò quan trọng trong cái nhận thức về lịch sử của mọi người.
Thưa ông, thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp mặc dù là rất là cao tuổi nhưng trong giai đoạn cuối đời thì cũng đã có những cái tham gia mà được nhiều người đánh giá là có tính chất tích cực đối với cái sự chuyển đổi, hay nói cách khác là cái sự đổi mới của cái xã hội Việt Nam đang ở trong một cái giai đoạn rất là kịch tính ở đầu thế kỷ 21 này. Thì về cái chuyện này thì rất là mong được biết nhận định của ông ạ.
Tôi chỉ nghĩ ở một góc nhìn hơi nghề nghiệp một chút, tức là đúng là ông trải qua những cái thời kỳ có thể dùng chữ nghề nghiệp, nhưng đồng thời cũng trải qua những cái thử thách rất là to lớn. Điều này thường xảy ra ở trong những cái bước thăng trầm của lịch sử, đặc biệt là đối với những nhân vật mà đã từng có những có vai trò quan trọng ở những cái bước chuyển đổi. Nhưng có lẽ hơn nhiều người là ông ít nhất ông dành được khá nhiều thời gian để ông làm cái việc tổng kết lịch sử với tư cách đúng là nhà lịch sử, một cái nghề mà ông đã xác định ngay từ khi còn trẻ. Có thể nói có rất ít nhờ một chính sách lớn nào mà có thể dành được nhiều cái thời gian tổng kết và đã viết nên cái pho sử theo đúng nghĩa đen của chữ. Chúng tôi thường hay khái quát, không biết có chính xác hay không, là hình như những người mà không thành đạt trọn vẹn trên con đường chính trị thì thường lại là những cái người mà có đóng góp to lớn về cái tổng kết lịch sử, như một Đạo Duy Anh, như một Trần Văn Dầu, như một Trần Duy Liệu chẳng hạn. thì chúng tôi cho rằng là trong cái rủi cũng có cái may. Vì thế mà đến nay chúng ta còn có được trong tay rất nhiều những cái tác phẩm ông để lại. Và tôi cho đấy là một cái đóng góp rất lớn của ông đối với lịch sử. Và có lẽ một cái lợi thế khác mà gợi cho là ông có được một cái tuổi thọ rất cao. Cho nên là chính vì thế mà ông không những có mặt ở trong những cái thời kỳ mà chiến tranh cách mạng, mà ngay trong có quá trình chuyển đổi rất cơ bản thì ông cũng có cơ hội được tham gia. Và trong trường hợp nào đó người ta hiểu là có những đối thủ chính trị của mình thì hầu như những đối thủ ấy cũng đã qua đời trước ông. Vì thế mà tôi cho đấy cũng là một cái ngẫu nhiên của lịch sử mà nó tạo cho một Võ Nguyên Giáp mà có một cái tuổi thọ nhưng đồng thời cũng có cả một cái độ dài và độ chín mười từ những đóng góp của ông đối với lịch sử dân tộc Việt Nam và đối với cái việc tổng kết lịch sử Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tạp chí đặc biệt của FFI với đề tài Huyền thoại Võ Nguyên Giáp qua góc nhìn sử học với phần phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc từ Hà Nội. Dạ thưa ông nói đến cái phần cuối đời thì mặc dù là tuổi thì cao nhưng mà tướng Giáp vẫn có một số những đóng góp nhất định mà như ông vừa nói đấy. Vậy thì theo ông thì có thể nói cụ thể là những đóng góp đặc biệt về những cái lĩnh vực nào? Dạ.
Có thể có một cái may mắn là bởi vì là từ năm 1988 khi hội sử chúng tôi được hồi thì ông cũng là hội trưởng danh dự, chủ tịch danh dự của Hội Sử học Việt Nam. Nhờ đó mà chúng tôi có nhiều cơ hội được gần gũi ông, trước hết là trong công việc liên quan đến lịch sử, đến giáo dục, đến truyền thống vân vân. Nhưng qua đó cũng thấy rất rõ được một cái ý thức tổ chức cũng như ý thức trách nhiệm rất lớn của ông, không bỏ qua những vấn đề của đời sống và sẵn sàng góp tiếng nói của mình vào cái tiếng nói chung như là một cái sự phản biện xã hội của một cái người mà có cả một cái bề dày lịch sử và một cái uy tín xã hội rất lớn. Tôi lấy thí dụ như từ cái việc chủ trương mà xây dựng nhà quốc hội mới chẳng hạn, hay những vấn đề liên quan đến một số công trình lớn, các chủ trương lớn như thử nghiệm Sơn La, khi ông bàn rất kỹ về cái vấn đề cao độ của cái đọc theo phân tích của ông là một nhà quân sự, hay là những cái việc mà liên quan đến một số cái chủ trương như chủ trương là khai thác bô xít ở Tây Nguyên, thì ông luôn luôn đứng ở cái vị thế của một cái người còn có tinh thần trách nhiệm và với tất cả cái trải nghiệm và cái uy tín của mình thẳng thắn nêu lên những cái vấn đề quan điểm.
Thưa nhà sử học Dương Trung Quốc, có một cái vấn đề mà các nhà nghiên cứu cũng nói nhiều nhưng mà công chúng thì ít người cũng có thể để ý đến, tức là vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cái việc mà gọi là nghiên cứu và phục dựng về sau này thì gọi là cái tư tưởng Hồ Chí Minh ấy. Thì trong những năm cuối những năm 80, đầu những năm 90, có một số người cho rằng là ông là người đầu tiên làm cái công việc này. Thưa ông thì ông có thể cho biết cụ thể về chuyện này.
Thưa tôi thì có một cái may mắn là lần đầu được tiếp xúc trực tiếp với Đại tướng ấy, ngoài cái mối quan hệ ở trong hội sử ra thì lúc đó là tôi là Phó Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam. Và lúc đó Đại tướng có một cái chuyến đi sang Ấn Độ và theo tôi nhận thức thì chính cái bài phát biểu của Đại tướng ở Ấn Độ là cái bài có thể nói được cái bài sớm nhất và viết rất sâu sắc về cái tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực ra tôi cũng chỉ đóng góp vào một cái khâu chuẩn bị và tư liệu với tư cách là viện sử học mà thôi. Nhưng mà tôi thấy Đại tướng rất là quan tâm đến cái bài viết này và sau này chúng tôi nhớ rằng cái bài viết này sau khi về được đăng tải và có lẽ trong nhận thức của chúng tôi đấy là một trong cái bài viết đầu tiên khởi động cho cái việc nghiên cứu cái tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng là thời điểm khoảng đầu năm 90 ạ. Lúc đó ông vẫn còn được toàn ở cương vị Phó Thủ tướng đi sang thăm Ấn Độ.
Thì cũng nhân là cái câu chuyện này đối với cái chuyện mà khôi phục tư tưởng Hồ Chí Minh đó. Sau đó thì dường như nếu chính xác thì là cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam lấy làm cái tư tưởng chính thức đấy. Và sau đó hơn 10 năm sau thì nó trở thành một cái môn học trong nhà trường.
Tôi cũng nhớ rằng là đó chính là cái thời điểm mà cái lý luận và cái thực tiễn của chủ nghĩa xã hội đang khủng hoảng với cái sự từng bước sụp đổ của nước Đông Âu và sau đó Liên Xô. Cho nên cái việc ra đời cái tư tưởng Hồ Chí Minh tôi nghĩ nó cũng là một cái giải pháp để mà có thể là điều chỉnh lại những cái quan điểm liên quan đến cái lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Bởi vì Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người mà có cái vai trò rất là lớn trong cái chuyện này. Vậy thì ông có thể cho một đôi nét về cái hệ quả của nó đối với cái đường lối chính trị mà gọi là đương đại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian sau này. Dạ.
Thì tôi nghĩ rằng là nếu đã đặt vấn đề nó như là cái sự khởi đầu thì chúng ta cũng thấy không ngạc nhiên là người cái người thực hiện xây dựng cái nền tảng cho nó chính là Võ Nguyên Giáp. Cho đến bây giờ người ta vẫn đánh giá trong người dân cũng như đánh giá chính thức của nhà nước vẫn coi ông là một trong những người học trò trung thành nhất của Hồ Chí Minh. Tất cả những cái đoạn lịch sử và những cái biến cố quan trọng nhất của lịch sử. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là cái việc mà tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong cái thời kỳ mà sự khủng hoảng của lý luận cũng như cái thực tiễn của chủ nghĩa xã hội, nó chính là điều chỉnh lại cái đường lối của cách mạng Việt Nam. Nó vẫn không từ bỏ con đường chủ nghĩa xã hội, nhưng mà nó muốn tìm lại những cái giá trị, trong đó có cả những giá trị truyền thống, giá trị đặc thù, và rõ ràng là nó góp phần làm cho người ta có thể giải thích được những cái thất bại của cái học thuyết xã hội chủ nghĩa trên thế giới đang diễn ra vào thời điểm đó, nó như là những cái sai lầm mà Việt Nam muốn tiếp tục cái con đường ấy thì phải tự điều chỉnh mình và tìm lại những cái giá trị của chính mình.
Rõ ràng là về sau này, sau khi mà cái tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành một cái môn học và được khẳng định ấy, thì cái mà ý thức hệ mà theo kiểu gọi là cực đoan, theo kiểu gọi là Stalinist mà người ta gọi hồi xưa đấy, thì là bị loại bỏ ra khỏi cái ý thức hệ chính thống một cách dần dần.
Cái điều chỉnh quan trọng nhất chính là cái nhận thức về cái thực tiễn Việt Nam. Nếu mà những nhà nghiên cứu đều nhớ rằng năm 1924 khi Nguyễn Ái Quốc mới bắt đầu sang nước Nga nghiên cứu về cái học thuyết Marx Lenin ấy, thì có một cái tài liệu lưu trữ mà các nhà nghiên cứu sản Pháp cũng phát hiện mà hiện nay nằm trong cái tầm tập Hồ Chí Minh, tức là cái bản báo cáo về Bắc Kỳ và Trung Kỳ năm 1924, thì có thể nói ngay từ thời điểm đó cũng Nguyễn Ái Quốc đã có một quan điểm là cần nhìn vào cái thực tế của phương Đông nói chung và thực tế của Việt Nam nói riêng để có thể khắc phục được những cái yếu tố mà nó xa thực tế trong cái đường lối chính trị của quốc tế cộng sản lúc đó, cũng là quan điểm về đấu tranh giai cấp về xã hội đương thời. Tôi nhớ rất rõ là trong cái văn bản ấy, Nguyễn Ái Quốc có nói những cái việc là cần phải nhìn nhận được cái thực tiễn của Việt Nam. Việt Nam nó không phải là châu Âu, và cái thời điểm đó không phải là thế kỷ thứ 18 khi hình thành những cái học thuyết của Marx. Bởi vậy cho nên là cái đấu tranh giai cấp hình như nó chưa thích hợp với cái thực tiễn của Việt Nam. Và cái điều đó nó thể hiện rất rõ cả hai chiều hướng là những cái sai lầm của Đảng Cộng sản Tương Dương. Khi mà đặt cái đấu tranh giai cấp như là cái hòn đá tảng thì chính nó dẫn đến những cái thất bại ở trong thời kỳ Xô Viết Nghiệp Tĩnh. Và nếu nhìn vào cuộc cách mạng tháng 8 năm 45 thì rõ ràng là cái tư tưởng của Hồ Chí Minh muốn nhìn Việt Nam trong cái hoàn cảnh cụ thể của nó mà dư con cờ đại đoàn kết dân tộc, chứ không phải là thay vì cái tư tranh giai cấp. Nó đã có những thành công có thể nói là rất rõ rệt trong cái thời kỳ khi mà tiếc rằng thôi thì do nhiều tác động thì chưa gần như là những cái quan điểm ấy cũng không những lúc mà phải đổi bước trước những cái khuynh hướng trong cái phong trào cộng sản quốc tế nói chung và trong ngay cả trong cái đường lối cách mạng Việt Nam nói riêng. Vì thế tôi cho rằng là cái tư tưởng Hồ Chí Minh thực ra một cái nhận thức lại cái thực tiễn của Việt Nam và chấp nhận những cái giá trị của văn hóa truyền thống, mà đây chính là vấn đề dân tộc.
Cuối cùng đấy thì là nếu mà được cho phép, tức là trong cái cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì mọi người đều rất quan tâm đến cái lịch sử mà ông nói là thăng trầm đấy, thì kéo dài trong 20-30 năm, thì theo ông thì cái câu chuyện này có thể trở thành một cái đề tài nghiên cứu của lịch sử được không? Và thực tế là ở Việt Nam hình như giới sử học ít có thể làm việc với cái này. Dạ thưa ông.
Dạ vâng, tôi nghĩ rằng là bản thân mỗi một cái nhân vật lịch sử hay là một cái hiện tượng lịch sử nó là cả một quá trình nhận thức, nó phản ánh phần nào cái nhu cầu của cái đời sống chính trị, đời sống văn hóa, đời sống lịch sử của xã hội đương thời. Cho dù là nó có thể xuất hiện trên những cái phương tiện thông tin đại chúng hay như trong những cái cuộc sinh hoạt sử học hay không, thì tôi nghĩ nó vẫn tồn tại như là một vấn đề mà thực ra nghiên cứu về những cái sự kiện đó nó không phải chỉ liên quan đến cá nhân một con người, mà nó phản ánh một cái đặc trưng của cái thời kỳ lịch sử, mà chắc là quốc gia nào hay lịch sử của dân tộc nào nó cũng có những cái tương tự như vậy. Riêng đối với tướng Võ Nguyên Giáp, tôi nghĩ rằng là chính thời gian ủng hộ ông, không những ông được sống thọ hơn nhiều người khác, mà điều quan trọng hơn là cùng với thời gian là gần như là cái uy tín của ông ngày càng cao, không phải chỉ bằng những cái đóng góp trong quá khứ, mà tôi nghĩ ngay những cái gì ông đóng góp khi mà ông đã của tuổi rất cao rồi, nó cũng càng khẳng định cái điều đó, nó tạo ra được một cái vị thế của ông trong cái đời sống xã hội, đời sống tinh thần. Nói cách khác là ông có thể thấy là ông không phải là người thành đạt, đạt tới những cái đỉnh cao quyền lực, nhưng mà rõ ràng ông đã đạt tới cái đỉnh cao về mặt là uy tín và nhất là cái lòng người. Tôi nghĩ đấy là một trong những cái hiện tượng xã hội mà sau này tôi nghĩ cũng đáng để nghiên cứu.
Xin chân thành cảm ơn nhà sử học người Trung Quốc đã dành thời gian cho tạp chí đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình đặc biệt của SFI về đề tài Huyền thoại Võ Nguyên Giáp qua góc nhìn sử học.
Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo và tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề quan hệ Việt Nam và chính sách Đông Nam Á mới của Tokyo, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.